Pháp thứ 46. Niệm Phật trong lúc bệnh. Bệnh là cơ sắp chết. Chết là mối quan hệ của các thánh phàm, tịnh, uế. Trong lúc bệnh nặng, phải khởi tưởng niệm là sẽ chết để không sợ chết. Phải siêng niệm Phật, quyết định chờ chết. Ắt có hào quang của Phật đến tiếp dẫn, làm tội chí nguyện vãng sanh của ta. Nếu trong lúc bệnh dừng không niệm Phật, thì tất cả sự ái luyến, sợ sệt, phiền não hiện lên dần dần, các thứ tạp niệm nhất tề trỗi dậy. Thế thì con đường sinh tử lấy gì cứu phước? Ngày xưa có một vị tăng bị bệnh nặng, rên thành tiếng ôi cha. Bỗng tự mình biết người tu lúc nghĩ nhớ đến đạo mà lại rên như thế là sai, liền khởi niệm A Di Đà Phật. Nhưng cơn đau không chịu dứt, nên một tiếng rên ôi cha là một tiếng niệm Phật tiếp theo, ngày đêm không dứt. Khi bệnh lành, thầy bảo mọi người, trong lúc bệnh tôi rên thành tiếng ôi cha và chen một tiếng niệm Phật A Di Đà. Hôm nay lành bệnh, tiếng A Di Đà Phật hiện còn mà tiếng rên ôi cha chẳng biết biến đi đâu. Hy hữu thay, đây là trường hợp tinh tấn trong lúc bệnh vậy. Lời phụ giải: ở đời có ai khỏe chết, thế mà có kẻ sợ chết đến thành đốn hàng, hay tham sống đến quên chết, thật khổ thay. Sợ chết rồi cũng không thoát chết, thì có sợ cũng bằng thừa. Ngày xưa có nhiều vị làm những chuyện có thể gọi là đáng buồn cười, thế mà thật là ý vị. Sắm sẵn một cái hòm, đem đem vào ngủ trong ấy. Thật là một việc mà người đời ai cũng sợ. Một người thân rất thân vừa mới dứt hơi, có kẻ đã không dám héo lánh đến gần, đừng nói dở mặt để xem. Vào ngủ trong hòm, cho biết rằng vị ấy coi cái chết như một giấc ngủ, không có gì đáng sợ. Hơn nữa để thấy rằng, cái chết nó sẵn sàng đến với ta bất cứ lúc nào, để mà không phải sợ chết. Chỉ cố lo vun quén cho mình một kiếp sống, không bao giờ chết. Con đường giải thoát. Vậy chúng ta hãy cố mà niệm Phật, đừng sợ chết. Vì cái chết của một xác thân này chỉ là một cái cõi lốt tạm của vô lượng thân vô thường biến chuyển về sau, nếu ta chưa được giải thoát. Pháp thứ 47. Phúc lâm chung nên niệm Phật. Phúc lâm chung nên cố gắng ghi nhớ bốn chữ A Di Đà Phật, đừng để sót quên. Nếu niệm lớn được thì niệm, còn không niệm lớn được thì niệm nhỏ. Trường hợp lớn nhỏ đều không niệm được vì quá mệt, thì nên ghi khắc thầm tưởng bốn chữ trong thâm tâm, đừng cho quên sót. Những người hầu hạ chung quanh phải thường nhắc nhở, khuyến khích người bệnh nhớ Phật, niệm Phật. Phải biết rằng, trong nhiều đời, nhiều kiếp, sở dĩ ta bị loạn niệm trong lúc này, tức là gần chết, mà phải luân hồi mãi trong vòng ba cõi, là tại sao? Vì sinh tử, luân hồi đều do nhất niệm làm chủ. Nếu nhất niệm chuyên chú niệm Phật, thì thân tuy chết nhưng tâm thần không tán loạn, liền theo nhất niệm ấy mà vãng sanh tịnh độ. Vậy nên hãy nhất tâm ghi nhớ bốn chữ A Di Đà Phật, đừng quên. Lời phụ giải: người tu tịnh độ khi gần mạng chung nên phải giữ tính rằng phúc lâm chung là điều quan trọng cuối cùng của đời người tu hành niệm Phật. Nếu giữ gìn không kỹ, vận dụng không khéo, thì chẳng những luống uổng công phu trong một đời, mà lại vẫn mang cái khổ lụy luân hồi sanh tử, không sao tránh khỏi. Huống chi, thân ta đây, do nên nghiệp thức, nhờ chút tinh cha huyết mẹ tạo nên, hễ có hình phải có hoại, có sanh tất có tử, thực không vĩnh viễn tồn tại. Còn cõi ta ở đây đầy đủ uế trược ác hiểm, cũng từ nơi vọng nghiệp nhơ bẩn mà sanh, không phải là cảnh thanh tịnh an nhàn đáng cho ta quyến luyến. Ngày nay ta nhất tâm niệm Phật cầu khi bỏ thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chẳng khác nào bỏ áo cũ dơ mặc áo mới sạch, thì còn gì mong hơn nữa. Nếu suy nghĩ dự tính được như thế, thì đến khi sắp chết, trong lòng không còn tham luyến sắc thân, ngoài không đắm mến cõi đời, nhất tâm chánh niệm trực vãng Tây Phương, dù sức muôn châu cũng không kéo lại được. Pháp thứ 48. Phát nguyện sám hối niệm Phật. Hoan ơi, trong đời có thứ gì cả không biết niệm Phật. Có người cho niệm Phật là dị đoan nên không chịu niệm. Người xuất gia cho niệm Phật là việc tất nhiên của mình phải làm, chứ không biết tại sao phải niệm. Kẻ cuồng huệ biết có Phật nhưng lại không khứng niệm. Kẻ ngu si không biết Phật nên không niệm. Đây là đem so sánh. Còn có những ngu phu, ngu phụ, nghe nói lý nhân quả, cũng biết niệm Phật, nhưng lại mong cầu được phước báo đời sau, vẫn không thoát khỏi hột giống luân hồi. Tìm kẻ thật vì đường sanh tử mà niệm Phật, trong trăm người hoặc chăng chỉ có một, hai. Nên biết rằng, người đã niệm Phật, tức xứng hợp với lòng từ của Phật, phát thị nguyện rộng lớn, tế độ chúng sanh. Tất cả tội cấu oan khiên, thảy đều sám hối. Tất cả những công đức, dù nhỏ dù lớn, đều đem hồi hướng Tây Phương. Như thế mới là chánh nhân niệm Phật. Lời phụ giải. Là một việc gì đều phải có mục đích, và tất nhiên phải có đạt đến kết quả của nó. Một việc niệm Phật, siêu xuất luân hồi, vãng sanh tịnh độ, với mục đích đã nhắm, và với kết quả sẽ đạt thật là cao siêu và thực tế. Thời hành nhân ắt phải rõ thấu và tận dụng trí giác của mình, đâu phải những điều huyễn hoặc, vu vơ, hay thiển cận, mà khinh hốt. Nhận thức đúng đắn điểm này, thì việc làm ắt không đến đổi luống. Thật lòng niệm Phật, cầu thoát sanh tử, thời cầu mong phước báo hữu lậu ở thế gian làm gì? Vạn vật vô thường của cõi thế, nào phải là chỗ gửi thân vĩnh viễn của ta đâu? Nhưng đó chẳng qua vì hoạt nghiệp, phiền não, nhiều kiếp sâu dày. Mặc dù cũng có hiểu biết đó, nhưng lại phải chướng dày và huệ mỏng, nên rồi phải tự cam với số phận hẩm hiu. Vậy khi đã rõ thân và phát tâm niệm Phật, thì phải hết lòng, hết sức, sám hối, nguyện tiêu trừ tất cả chướng cấu trần lao, để lòng thanh thoát, không còn bị những ảo ảnh gạt lường, mới mong đạt thành sở nguyện. Kính thưa quý vị, bài đọc 48 pháp niệm Phật tới đây là hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.